Mùa An Cư thứ 12, năm 576 trước Tây Lịch. Kệ thơ cảm xúc của một thi sĩ.
Sau mùa mưa năm thứ 11, rất nhiều vị tôn túc trưởng lão từ nhiều phương đến hầu Phật tại Trúc Lâm. Nhưng ngài thì lại đi luôn, lúc phương này mai phương khác, thỉnh thoảng trở lại làng Ekanala, gần núi Dakshinagiri, để giáo hóa học chúng ở đấy. Đầu tháng nắng nóng, Đức Phật trở lại Trúc Lâm thì thấy dường như có mặt đầy đủ các vị trưởng lão. Nhân tiện, Đức Phật yêu cầu chư trưởng lão họp bàn để đúc kết lại một số học giới được chế định tại Kosambi, Jatavana và thời gian vừa qua tại Veluvana. Công việc này chỉ cần 3 hôm là xong, nhưng do chư vị trưởng lão như 2 vị đại đệ tử Mahakasapa, Upali, Ananda phải đọc tụng nhiều lần cho nhiều nhóm học chúng nên phải kéo dài cả tuần lễ. Chiều hôm đó, đột ngột, tôn giả Anya Kodanya từ hồ Mandakini tại Himalaya tìm về, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ, tôn giả còn cúi xuống dùng miệng hôn bàn chân Đức Thế Tôn, dùng tay xoa bóp chân ngài, rồi phủ phục tâu rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử là Anya Kondanya. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử là Anya Kondanya. Đệ tử thọ phần đã mãn, xin Đức Thế Tôn cho phép đệ tử được nhập diệt. Đức Phật yên lặng một lát rồi hỏi: Vậy thì ông sẽ xả bỏ ngũ uẩn ở đâu, này Anya Kondanya? Ở hồ Mandakini, Himalaya, Bạch Đức Tôn Sư. Đại chúng lặng người. Tôn giả là bậc tôn túc trưởng lão, là người đắc quả A-la-hán đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật. Tôn giả là vị Bà-la-môn trẻ tuổi nhất trong 8 vị Bà-la-môn uyên bác đoán tướng cho Thái tử, thở ngài vừa đản sinh được 5 ngày. Ai cũng đưa lên 2 ngón tay ý nói: Với 32 tướng quý của bậc đại nhân, Thái tử sau này sẽ chọn lựa 2 con đường. Nếu xuất gia thì đắc quả Phật, nếu ở tại gia làm vua, sẽ trở thành bậc chuyển luân thánh vương. Riêng Bà La Môn trẻ thông thái, chừng 25 tuổi là Kondanya, đưa lên 1 ngón tay và khẳng định rằng, Thái tử chỉ đi theo 1 con đường, là sẽ xuất gia và đắc quả chánh đẳng giác. Thế rồi, khi Thái tử vừa chớm có ý định xuất gia, thì trong giới Bà La Môn ở kinh thành xôn xao tin đồn Kondanya đã rủ 4 người con của 7 vị Bà La Môn năm xưa đi xuất gia tập sống đời phong sương khổ hạnh để sau này gặp lại Thái tử. Đó là Vapa, Asaji, Mahanama, Padija. Như vậy, khi Phật thành đạo chuyển pháp luân tại Dường Nai thì Kondanya đã 60 tuổi. Và tôn giả là người đắc quả A-la-hán đầu tiên, được chư thiên tán thán vang động, gọi là Anya Kondanya, A Nhã Kiều Trần Như. Vào hạ thứ 2 của Đức Phật, chính tôn giả về tìm gặp chị gái Matani của mình, thuyết phục bà cho đứa cháu trai là Punya, con của bà, xuất gia theo Phật tại Trúc Lâm, và chính tôn giả đã đích thân trao giới và hướng dẫn Punya tu tập đắc quả vị A-la-hán cùng với thắng trí biện tài, được Đức Phật tán dương trước hội chúng là đệ nhất thuyết pháp trong hàng thanh văn. Không bao lâu sau, tỳ khưu Punya trẻ tuổi này đã thu phục giáo giới 500 tỳ khưu và hội chúng này luôn sống trong rừng, ai ai cũng tán thán ca ngợi về hạnh diễn ly thiểu dục thiền định. Tất cả đó là nhờ công lao nhũ mẫu của tôn giả Kondanya cả. Sau đó, tôn giả thường ẩn cư ở Himalaya suốt 12 năm tại hồ Mandakini, lâu lắm mới về thăm Đức Phật 1 lần, lâu lâu nhận một trách nhiệm nào đó do Đức Phật giao phó, xong bổn phận ngài lại về rừng. Đức hạnh sáng rỡ như mặt trăng. Tôn giả sống ở đây được chư thiên trong vùng vô cùng kính trọng ngưỡng mộ. Có con voi chúa Chandranta luôn luôn ở bên cạnh phục dịch hầu hạ, kể cả cúng dường các loại trái cây. Lại có cả thiên tử Nagarjata hết lòng hộ độ các nhu yếu khác. Vậy là tin tức tôn giả Kondanya xin nhập diệt được xôn xao bàn tán khắp mọi nơi, nhất là hai giới xuất gia và tại gia. Ai ai cũng cung kính ngưỡng mộ, tiếc rẻ, cảm thán, một bậc tôn túc đã ra đi, giáo hội đã mất đi một gốc cổ thụ tàn cao bóng cả. Chiều tối hôm đó, Đức Phật thuyết một thời pháp trước một hội chúng đông người chưa từng có, nói về công hạnh thù thắng của tôn giả, nói về nhân duyên nhiệm màu khi tôn giả quy tụ bốn người con trai của bảy vị Bà La Môn xuất gia sống đời đạo sĩ để chờ gặp Phật, nói về lẽ sinh diệt, nói về sự xả bỏ ngũ uẩn không còn dư tàn của một vị A-La-Hán, nói về hạnh phúc vẹn toàn của bậc đã diệt tận mọi khổ đau. Cuối thời pháp, bất ngờ nhất, Tỳ Khưu Vanggisa bước ra đảnh lễ Đức Phật để xin đọc một bài kệ thơ tán thán công hạnh của tôn giả Anyakondanya. Đức Phật hỷ xả gật đầu, ừ đọc đi, này ông thi sĩ. Thế rồi Tỳ Khưu Vanggisa ưỡn thẳng lưng dậy, con người như có hai đốm sáng long lanh, ngước mắt lên cao, rồi đảo quanh hội chúng một vòng. Ông ta lấy hơi, sau đó, không biết ngôn ngữ chữ nghĩa ở đâu đó, tự động trào giọt ra, trôi chảy như sông như suối. Kondanya ơi, tôn giả Kondanya ơi, thế là gốc đại thụ cao xanh sắp đổ rồi, thế là một ngôi sao tắt liệm giữa lưng trời. Ôi, núi nghiêng đất sụp, băng dở tuyết tan, hoa tàn nguyệt khuyết, bởi ngọn lửa du thường, bởi sắc thân sinh diệt. Nhớ tôn giả xưa, tuổi trẻ tài cao, tinh minh thánh triết, ba bảy vệ đà, nổi danh thần đồng xem tướng. Một ngón tay đưa lên, thái tử may sau thành Phật, nên đợi chờ ngài giống pháp chuyển luân. Đạo sĩ năm ông, khổ hạnh tinh cần, với quyết chí nêu gương Bồ Tát, tại vườn nai trang nghiêm thính pháp, Phật ngợi khen, Anyakondanya chứng ngộ đầu tiên, Anyakondanya thoát khổ thoát triền, người trời tán dương, tôn xưng trân trọng. Rồi từ đấy, sống đời thiêng liêng phạm hạnh, quan sát thế gian, cứu độ tùy duyên, mây trắng qua sông, hành hóa khắp miền, lúc sổ diệt ẩn cư núi chúa, có thất tượng Chandanta cúng dường trái quả, có thiên tử Nagarjata hầu hạ chu toàn, hồ mẹ Mandakini nước ngọt trong lành, khô năm sắc súng sen hương thơm ngát. 12 năm non cao, biết thọ phần đã hết, về trúc lâm phụng bái đức tôn sư, hôn bàn chân ngàn căm của ngài, im lặng giả từ, im lặng pháp, im lặng tâm, im lặng hư không, để đi đến cõi vô sinh bất diệt, có tam giải thoát môn thân thang rộng mở. Ôi, đệ tử là kẻ vô văn phàm phu, cảm thương mà đào lệ, giọt nước sương trời, rơi động giọt bi ai. Ôi, lẽ tử sinh, khó khăn nhẫn kiếp người, xin rảnh lễ gót chân tôn giả, đệ tử là Vanggisa, với nỗi niềm băng giá, ứng tác ngôn lời, dụng về đưa tiễn, xin đức tôn sư minh giám, xin chư tăng minh giám. đọc xong bài kệ thơ đi liền với cảm xúc của mình, nước mắt Tỳ Khưu Vanggisa tuôn chảy lặng lẽ. Rất đông người trong hội chúng còn phàm, đâu đó cũng nức nở khóc theo. Đức Phật xóa tan không khí bi thương ấy, Ngài nói, thôi vừa rồi, thôi đủ rồi, để còn thời gian cho Anyakondanya trở về trú xứ. Hôm ấy, sau khi tôn giả Kondanya dùng thần thông lực trở lại Himalaya, thì tôn giả Anuruddha cũng xin phép Đức Phật dẫn 500 vị tỳ khưu có thần thông như đàn chim ưng vàng vút qua hư không có mặt ngay tức khắc tại hồ mẹ Mandakini. Trên một tảng đá cạnh bờ hồ, tôn giả Kondanya tọa thiền, lên xuống các định như thông lệ của chư vị A-la-hán, lên đại tứ thiền, rồi chấm dứt thọ hành, đi vào vĩnh cửu. Chư thiên thọ thần, muôn thú khóc lóc thảm thiết, khi nhục thân được hỏa táng, ai ai cũng lạ lùng, chiêm ngưỡng một đàn voi quỳ xung quanh lặng lẽ, con nào cũng đội hoa trái quả, hoặc cây lá trên đầu. Thiên tử Nagadatta hóa hiện thành thân người, dẫn đầu một đoàn thiên chúng đến bên nhục thân, ai cũng cung kính chắp tay vái chào, sau đó đặt vào giàn hỏa một lõi trầm hương của cõi trời, thơm đến tận mây xanh. 500 vị tỳ khưu âm giọng như sóng biển tụng đọc kệ vô thường, vô ngã. Trong lúc ấy thì tại vương xá, Đức vua Bimbisara cùng các phú hộ gia chủ cư sĩ hay tin hùng nhau cấp tốc làm một ngôi bảo tháp bằng bạc ở đằng sau Trúc Lâm Tịnh Xá. Khi Xá Lợi được tôn giả Anuruddha cùng 500 tỳ khưu gói trong tấm vải lọc mang về, Đức vua Bimbisara dâng cúng một bình nhỏ bằng vàng. Đến ngày, chính Đức Phật tận tay đặt bình vàng đựng Xá Lợi vào trong bảo tháp, tôn trí ở đấy để hai hàng cư sĩ trầm hoa lễ bái, phụng thờ. Lại ra đi, đến khu rừng Nimba. Sau lễ tôn trí Xá Lợi tôn giả Kondanya vào tháp bạc, được mấy hôm, Đức vua Bimbisara, Hoàng hậu Vitehi và một số quan đại thần đến thăm viếng Đức Thế Tôn, cũng như đồng thời, một số đại gia chủ, trưởng giả trong kinh thành cũng tìm đến Trúc Lâm để nghe pháp cúng dường. Ông thần Y Jivaka Komarapacha vừa công cán từ Vesali về, người đang còn đầy bụi đường cũng hối hả đến đảnh lễ bảo tháp, sau đó đến vấn an sức khỏe Đức Thế Tôn. Đức Phật thuyết một vài pháp thoại khác, với thường lệ, Ngài nhấn mạnh về lẽ vô thường của chư pháp, cái sinh tử tất định của các loài hữu tình, sau đó Đức Thế Tôn tán thán công đức của hai hàng cận sự về việc xây dựng bảo tháp để phụng thờ Xá Lợi của chư vị A-la-hán tịch diệt. Trong hội chúng hôm đó có người hỏi, trên thế gian này, ai là người xứng đáng được xây dựng bảo tháp? Đức Phật đã cặn kẽ nêu dẫn truyền thống chư Phật quá khứ, cũng như lịch sử lâu đời của Châu Diêm Phù Đề, thì chỉ có Đức Chánh Đẳng Giác, Độc Giác, chư vị A-la-hán và vua Chuyển Luân Thánh Dương mới hội đủ công đức phước báu để thế gian xây dựng bảo tháp phụng thờ, lễ bái. Cuối buổi pháp thoại, chợt thần Y Jivaka trình bày một việc hơi lạc đề, nhưng đáng quan tâm. Tôn giả Anyakondanya hơn 10 năm ẩn cư tại Himalaya, đến lúc tuổi già, thọ phần đã mãn, mà trong sức khỏe dốc dáng vẫn khang kiện không ốm đau bệnh tật gì. Đó là do nước ngọt trong lành, không khí trong lành, cây trái trong lành. Tại Vesali, cũng như các thành phố lớn của Vasi, Mithila đều không có được môi trường tốt lành như vậy. Lại nữa lúc này, đời sống vật chất tăng thịnh, do đó chưa tăng được thí chủ dân cúng vật thực thượng vị hàng ngày. Điều này lại phát sinh vấn đề là chư tăng quá nhiều vị bị bệnh, nhiều chứng bệnh khác nhau. nhưng phổ biến nhất là tháo dạ và một số bệnh thuộc về khí huyết. Ngoài một số thuốc mà đệ tử sẽ chế biến để sử dụng cho chư tăng, xin Đức Thế Tôn y chuẩn cho mấy điều, nhờ vậy ngăn ngừa phần nào một số chứng bệnh tương quan phát sinh. Ừ, ông cứ nói. Quanh cốc liêu của chư tăng phải cho làm đường đi kinh hành sạch sẽ cao ráo, bề ngang chỉ cần một hát tay hoặc rộng hơn một tí, bề dài chừng 5-7 đòn gánh cũng được, và nó được xem như là một thiết kế đồng bộ với cốc liêu. Có đường kinh hành này, chư vị đi lui đi tới thư giãn, hít thở niệm tưởng hoặc an trú đề mục gì cũng được, thì loại trừ rất nhiều thứ bệnh. Đúng vậy, cốc liêu của Như Lai và chư vị trưởng lão có đường kinh hành này, nhưng nó chưa phổ cập đi các nơi, rồi Như Lai sẽ nhắc nhở. Thêm một chút nữa là nếu mùa mưa thì cho phép làm đường kinh hành có mái che. Tâu Dân, cái thứ hai, đệ tử thiết nghĩ là rất cần thiết nhưng không biết có thực hiện được không? Ông cứ nói. Những thành phố cổ xưa của những nền văn minh cổ, thành phố nào cũng có những nhà tắm hơi công cộng, hiện nay chỉ còn duy trì trong các cung đình, với quý tộc, đại phú gia, đại phú thương. Nếu được tắm hơi, không kể mùa mưa hay mùa nắng, nó sẽ loại trừ một số căn bệnh khác nữa. Đức Thế Tôn, chư vị trưởng lão tôn túc nên sử dụng phòng tắm hơi để duy trì sức khỏe, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đức Phật nói, yêu cầu này hoàn toàn đúng đắn, nhưng không thể đem ra thực hiện khắp các tăng xá trú xá được. Tại sao vậy? Tại vì nó có phù hợp với đời sống một bát ba y tri túc và giản dị của chư tỳ khưu không, hở Jivaka. Rồi ngay những nhóm đệ tử của Mahakasapa, của ba anh em ông Kasapa thọ trì đầu đà bậc thượng, bậc trung bậc hạ, họ sẽ nghĩ như thế nào? Về đời sống chư tăng tại các đại tịnh xá lại có nhà tắm hơi. Này Jivaka, ông hãy nói đi. Jivaka, cúi đầu. Tâu, quả thật vậy. Chợt Đức Phật lại mỉm cười. Tuy nhiên này Jivaka, một vài nơi ở đâu đó có thể thiết kế phòng tắm hơi bên cạnh bệnh xá để dành cho bệnh nhân thì có thể được. Việc trở nên dễ dàng là hội chúng thính pháp hôm đó, ai cũng sẵn lòng cúng dường tài vật, nên tại Rasakaha, tất thảy mọi cốc liêu của tăng ni đều có đường kinh hành, và nơi nào có bệnh xá thì nơi ấy có phòng tắm hơi. Thấy đã xong việc, Đức Phật và một hội chúng 500 tỳ khưu lại lên đường hành hóa. Lần này, tỳ khưu Mehiya thuộc dòng Sakya có vẻ có ý tứ ngăn nắp, cẩn thận, được chư vị trưởng lão đề cử làm thị giả cho Đức Phật. Chư trưởng lão tôn túc có đệ tử bên mình và khắp các nơi cũng cất cánh thiên di. Chư tỳ khưu chân cứng cánh mềm cũng theo gió ta bà mà mười phương du hóa. Rốt lại, đại tịnh xá Trúc Lâm vừa đông đúc là thế, mà chỉ còn chừng 500-700 vị duy trì sinh hoạt. Đức Phật và hội chúng hướng trên phía bắc, cứ phía nam sông Ganga mà đi. Thế bên cạnh Đức Phật có mặt nhiều vị trưởng lão, lại có Mahamoggallana, Ananda, Nanda, Rahula, thị giả Mehiya, nên tôn giả Sariputta xin được về thăm quê nhà cũng ở gần đây. Đức Phật mỉm cười nhẹ gật đầu, vì Ngài biết ông ta luôn tìm cách để hóa độ cha mẹ, cũng như những em trai và em gái ở quê nhà. Cứ ngày đi đêm nghỉ, hôm kia hội chúng dừng chân tại một khu rừng xanh tươi mát mẻ vô cùng. Đức Phật chợt hỏi, đây là nơi nào? Chỗ này Như Lai chưa hề đi qua một lần nào. Khu rừng này tên là Naleru, một vị tỳ khưu người quê ở gần đây rành rẽ nói. Vì toàn là cây Puchimanda, nên còn được gọi là Naleru Puchimanda. Dân địa phương thì gọi nôm na là cây Nimba. Nó xanh tốt quanh năm, lá nó đắng chát, thân gỗ thì cứng như sắt nguội, Bạch Đức Thế Tôn. Thế Đức Phật đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh khu rừng, biết ý vị tỳ khưu kia nói tiếp. Quanh đây đều là những thôn làng trù phú, sầm uất nhất là thị trấn Veranza. Vậy hội chúng 500 vị có thể an cư mùa mưa ở đây mà không ngại thiếu thốn Bạch Đức Thế Tôn. Thế Đức Phật vẫn im lặng như đang trú định, vị tỳ khưu kia cứ hồn nhiên vui vẻ nói. Rừng này là chỗ cuối cùng của biên giới nước Magatha. Trước mắt, qua con sông kia đã là lãnh thổ của Kasi, có thể đạp lên Soraya, Sankasa. Bên trái chúng ta đi mãi sẽ tới Payagatitha, có đoạn sông rất cạn, có thể lội qua, và bên kia đã là Varanasi rồi. Đức Thế Tôn tùy nghi, đi phương nào cũng được. Đức Phật gật đầu. Giáo pháp của Như Lai có nhân có duyên với mọi người ở vùng này. Vậy này Mahamoggallana, ông hãy thông báo cho toàn thể tăng chúng biết ý định của Như Lai là như vậy. Chúng ta sẽ dừng chân ở đây một thời gian. Chợt Đức Phật yên lặng, nhắm mắt một lát, rồi nhìn ra xa tự nghĩ. Kể từ thời Đức Phật Nhiên Đăng, Dipankara đến Đức Phật Phusa là 18 đức chánh đẳng giác. Kể từ thời của ta đến Đức Phật Phusa, tuy chỉ 7 vị Phật nhưng phải trải qua thời gian lâu xa đến 92 đại kiếp. Thở ấy, ta là một chàng trai thanh niên thường hay giao du với bạn bè xấu ác. Khi thấy Đức Phật Phusa được các giới cấp quyền quý dân cúng vật thật thượng vị, đã khởi tâm không tốt nhiếc mắng rằng: mấy ông thầy tu này xứng đáng ăn gạo có vỏ, hạt thóc lép, không xứng đáng ăn gạo sa ly trong ngần quý báu như thế. Ôi, chỉ với cái ác kiến ấy thôi mà ta đã phải nhận chịu biết bao khổ nghiệp. Nay ta đã chấm dứt lậu hoặc kiết sử rồi, nhưng xem chừng phải ăn gạo có vỏ, hạt thóc lép trong thời gian ở khu rừng cây Niêm Ba này là nghiệp còn dư sót đó. Chuyện xưa ấy, nhân và duyên ấy, chưa nên nói rõ cho đại chúng biết dội. Quả là vô vị, vô ích, vô dụng.
Sớm hôm sau, Đức Phật và hội chúng rời khu rừng, phân bố rải rác trong thị trấn Veranza và các thôn làng để trì bình khất thực. Vào buổi chiều, chư tăng phụ nhau tìm cách che chắn chỗ ở cho Đức Phật dưới cội cây Niêm Ba hùng vĩ nhất, và riêng mỗi vị cùng kiếm trú xứ rải rác khắp trong rừng cây, sau đó quét dọn sạch sẽ chỗ tĩnh cư và các lối đi kinh hành. Một số vị lại đi tìm những mương khe suối nước. Tuy nhiên chỉ buổi chiều thứ hai, thứ ba, nhân dân lao động trong vùng hay biết, họ đã tự nguyện mang rựa rìu, cuốc xẻng, tìm đến phụ giúp việc này việc kia. Thế là những nơi vệ sinh tiêu tiểu được hình thành, họ còn biếu tặng một số lu ghè đựng nước. Do ngại sắp đến mùa mưa, nhân dân còn đi sâu trong rừng kiếm cây kiếm lá để làm những tấm che lợp ngăn mưa. Thị giả Mekija và Rahula ngày nào cũng sửa sang, chăm lo chỗ này chỗ kia, xung quanh cội đại thụ Niêm Ba cho tươm tất sạch sẽ, là chỗ Đức Thế Tôn nghỉ, tọa thiền hoặc kinh hành. Tuy nhiên nhìn chung, tiện nghi trong rừng như vậy là tốt nhất rồi, và đời sống ấy quả thật là đơn giản như hươu nai trong rừng, chẳng phiền ai mà cũng chẳng có ai làm phiền họ. Chỉ vài ba hôm, cả một vùng dân cư, nhất là giới Bà La Môn gia chủ đã xôn xao bàn tán về sự có mặt của Đức Phật và chư đệ tử của Ngài. Dân chúng thì hân hoan đặt bát cúng dường, còn giới Bà La Môn thì nghi kỵ lắng nghe thăm dò. Có phải Sa Môn Gotama là một vị Phật, một vị Đại A-La-Hán thật sự chăng? Nghe nói, ông ta vô lễ ngã mạn lắm, ông ta chẳng thèm thưa gửi chào hỏi bất cứ ai, chứ đừng nói đứng dậy tiếp rước. Nghe nói giáo pháp của vị ấy đi ngược với sự sống, với chủ thuyết bất hành động gì đó.
chưa biết hư thực ra sao.
Bà La Môn Udaya là một gia chủ giàu có, học thức và uy tín tại thị trấn Veransa, ghi nhận tất thảy sự bàn tán của mọi người, và ông quyết một lần gặp mặt. Hôm kia, thu xếp xong công việc, ông cùng với một số thân hữu và gia nhân lên xe đến khu rừng cây Nimba để diện kiến Đức Thế Tôn. Sau khi chào hỏi xã giao, tìm ngồi nơi phải lẽ, Bà La Môn Udaya vào đề ngay.
Thưa Sa Môn Gotama, người ta đồn đãi sao thì đúng vậy. Quả là Sa Môn Gotama không thèm đứng dậy, không thèm mời chỗ ngồi cao hơn, không thèm mở lời cung đón tiếp rước những Bà La Môn trưởng thượng, niên cao, vào hàng cha chú. Và khi tôi tới đây, sự thật sao thì nó đúng như thế, chẳng phải ngoa truyền, chẳng phải hư truyền.
Đức Phật gật đầu, này Udaya, Veransa, không phải chỉ có một Như Lai, mà chư Phật ba đời đều như thế. Tất thảy chư Phật ba đời đều không đứng dậy, không mời chỗ ngồi cao hơn, không mở lời cung đón tiếp rước bất cứ ai trong tam giới.
Tại sao vậy, thưa Sa Môn Gotama?
Vì tất thảy chư thiên, nhân loại Sa Môn Bà La Môn Ma Dương Phạm Thiên, chẳng có ai có được 1/16 giới đức, định đức, tuệ đức, so với chư chánh đẳng giác, này Bà La Môn gia chủ.
Nhìn khuôn mặt sáng rỡ như mặt trời mặt trăng, ngôn ngữ trôi chảy lưu loát tự tin của Đức Phật, toát ra một từ lực thu hút bất khả cưỡng. Bà La Môn Udaya rùng mình và chợt cảm thấy như nhỏ bé quá trước con người kỳ lạ này. Im lặng một lát, ông hỏi tiếp.
Người ta nói rằng Sa Môn Gotama là một con người vô vị, điều ấy phải được hiểu như thế nào?
Người ta nói không sai đâu này gia chủ.
Đức Phật mỉm cười.
Những cái vị của sắc thanh hương vị xúc, Như Lai đã chặt đứt, như thân cây thốt nốt cục ngọn, không còn cái vị nào có thể nảy mầm, nứt chồi được. Vậy, vô vị là đúng, họ muốn chê trách Như Lai, nhưng hóa ra là khen ngợi Như Lai đó, này gia chủ.
Người ta còn nói Sa Môn Gotama không đoàn kết, không thân thiện với ai hết. Nói cách khác, giáo pháp ấy không có vị đoàn kết, không có vị thân thiện nữa.
Cũng đúng thôi này gia chủ, giáo pháp của Như Lai không đoàn kết, không thân thiện với vô minh tà kiến, không đoàn kết, không thân thiện với hận tâm, với sân tâm, với dục tâm, với hại tâm, cùng hàng chục tâm sở xấu ác khác.
Người ta còn nói Sa Môn Gotama chủ trương vô ích, vô dụng, nghĩa là làm sao?
Họ lại nói đúng nữa, không phải Như Lai chủ trương, mà do Như Lai thấy như thật. Như Lai thấy như thật rằng, sắc thanh hương vị xúc, quả là vô ích, vô dụng. Nếu không thấy biết như thế, thì khi thọ dụng, chúng sẽ sinh ra mê đắm, tham chấp, như ruồi dính mũ mít, như chim dính bẫy nhựa thì cựa quậy, dùng dẫy thế nào cũng không thoát ra khỏi tai họa, đau khổ được, có phải vậy không này gia chủ?
Thưa dân, quả thật là thế, quả thật là cách nói của Sa Môn Gotama rất mới lạ, rất ấn tượng. Thế họ còn bảo, Sa Môn Gotama chủ trương vô hành động nữa. Sao vậy? Tại sao vậy? Trên cuộc đời này có hành động mới có cơm ăn áo mặc, có hành động mới có làng mạc phố thị kinh đô, mới có nhân sinh và xã hội chứ.
Ừ, Như Lai có nói không hành động, nhưng nguyên văn như thế này. Thân không làm ác, khẩu không làm ác, ý không làm ác, đơn giản thế thôi. Rồi khi một vị giải thoát trọn vẹn mọi phiền não, tâm vị ấy không còn lăng xăng tạo tác nữa, thì được gọi là vô hành, này gia chủ.
Những câu hỏi sau đó của Bà La Môn gia chủ về tiêu diệt, cắt đứt, về ghê tởm chán ghét, về triệt tiêu đoạn tận, về đốt cháy, thiêu hủy, về không tái sinh, vô sinh, đều được Đức Phật tuần tự trình bày giải thích chu đáo tương tự như thế. Ví dụ, tiêu diệt, cắt đứt, tham sân si,
ghê tởm, chán ghét, mọi ác niệm, bất thiện pháp, triệt tiêu, đoạn tận mọi lậu hoặc kiết sử, đốt cháy, thiêu hủy mọi ưu bi phiền não, không còn sinh trở lại những cảnh giới luân hồi đau khổ nữa. Trước mắt người Bà La Môn gia chủ, như một màn mây đen vô tận được vén mở, giáo pháp thoát khổ, tiêu diệt khổ đau phiền não, đã được Đức Phật làm cho quang rạng thông tỏ. Mọi nghi nan ngờ vực, mọi đơm đặt theo dệt bóp méo xuyên tạc qua cửa tai cửa miệng của mọi người, không còn lý do tồn tại nữa. Ông như được thoát xác đổi mới. Ông quỳ sụp xuống cạnh bàn chân Đức Phật như thân cây đổ. Sau đó, ông xin được nương tựa Tam Bảo, làm một cận sự nam cho đến trọn đời, rồi thỉnh Đức Phật và tăng chúng an cư mùa mưa ở đây.